Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra vào chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày mưa bão, những ngày của cơn bão số 17 đấy, 14, những ngày cơn bão số 14 đang đổ ập xuống vào thành phố của chúng ta và nhiều cây lớn đã sụp đổ. Nhiều cái xe hơi đã bị cây đè, rồi đường phố ngập, và nhiều cái mái nhà mà không có tốt thì cũng sẽ bị lốc cuốn đi, vân vân. Người ta dự báo, và lần này thì dự báo đúng. Hôm qua nghe dự báo, tôi cứ cầu cho họ dự báo sai. Cầu dự báo sai nghĩa là báo bão có bão mà nó không có bão, sướng không? Sướng không? Sướng không? Bìa báo không có bão rồi nó có bão, sướng không? Ta thấy sai nhưng mà đem lại cái lợi cho mình thì mình thấy thú vị. Nhưng mà cái sai mà đem lại cái hại cho mình thì mình thấy cái sai đó là còn tệ hơn nữa. Cho nên dự báo vẫn là dự báo, có thể xảy ra và có thể không xảy ra. Tạ ơn Chúa, chiều hôm qua cơn bão nó lớn lắm, nhưng mà ở đây dân thánh lễ chỉ có mưa lất phất thôi, nhưng mà thành phố thì mưa to ngập. Và chiều hôm nay chúng ta cũng có những cơn mưa lớn, nhưng mà tới giờ này thì Chúa cũng đã cất đi để chị em có thể tham dự thánh lễ được. Và một cái điều mà có lẽ không ở đâu có lẽ Chúa rất là xúc động mà tôi nhìn thấy những giọt mưa trên trời rơi xuống, tôi vẫn gọi là những giọt lệ từ trời cao. Khi mà anh chị em lụt lội, anh chị em thấy nguyên cái vũng nước ở phía trước mình tới mắt cá chân chưa? Tới mắt cá chân chưa? Mà anh chị em vẫn cứ chấp nhận lội qua đó để mà lên được đặt tay. Và những cái đầu ướt sũng nước, tôi gặp một bạn trẻ, trẻ lắm, tôi đặt tay đầu thấy ướt và áo quần ướt hết. Tôi nói sao mà con ướt dữ vậy? Bảo tại vì con đứng còn xếp hàng, con lên đặt tay nó ướt. Đứng xếp hàng cả tiếng, hai tiếng đồng hồ mới tới phiên để được đặt tay, chỉ trong vòng một giây hoặc hai giây. Nhưng mà ơn của Chúa xuống thì đâu có cần thời gian, đúng không thưa anh chị em? Ơn của Chúa xuống như là chớp nhoáng. Và cũng vậy, tai họa mà xảy đến cũng chớp nhoáng. Cho nên luôn luôn phải tỉnh thức, luôn luôn phải tỉnh thức. Nào anh chị em, ai có cái quạt thì cầm trên tay, ai không có thì giơ tay cao lên. Cho nên chúng ta luôn luôn phải cái nào tỉnh thức thì giơ mới cao, giơ lên bỏ xuống. Nào nói thì mới giơ. Luôn luôn phải, luôn luôn phải. Vì chúng ta không biết ngày nào giờ nào ông chủ đến, không biết ngày nào giờ nào Chúa gọi ta đi trình diện. Cho nên phải tỉnh thức và sẵn sàng. Phải tỉnh thức và sẵn sàng. Ông chủ đến sẽ gặp hai loại đầy tớ. Một đầy tớ bên tay phải là tài giỏi và trung thành. Một đầy tớ là những người tài giỏi và trung thành. Anh chị em quạt sang cho người bên phải. Nói tài giỏi và trung thành. Một người là tài giỏi và trung thành, một người là biếng nhác. Và biếng nhác và cái gì thưa anh chị em? Chúa ông chủ trách cái tên đầy tớ là xấu xa và biếng nhác. Cái người bên trái, tôi quạt cho người bên trái. Thứ hai là những loại người đầy tớ xấu xa và biếng nhác. Bên phải là những người đầy tớ tài giỏi và trung thành. Còn bên kia là những người đầy tớ xấu xa và biếng nhác. Ai là người đầy tớ tài giỏi và trung thành? Ai là người đầy tớ xấu xa biếng nhác? Bây giờ ai là người đầy tớ tài giỏi trung thành? Giơ tay. Tài giỏi và trung thành. Ai là người đầy tớ xấu xa và biếng nhác? Giơ tay. Cái nào nhiều hơn? Tài giỏi nhiều hay là biếng nhác? Biếng nhác. Trung thành với xấu xa, cái nào nhiều hơn? Xấu xa. Chúng ta đang ở sống trong một thế giới mà lúa với cỏ lùng, tốt với xấu, thiện với ác, trắng với đen, sáng với tối đang lẫn lộn. Cho nên muốn như vậy thì cái điều quan trọng để biết được cái nào là lúa tốt, cái nào là lúa tốt, cái nào là cỏ lùng, thì chúng ta phải tỉnh thức. Thì chúng ta phải thì chúng ta phải và sẵn sàng để khi Chúa đến, Chúa gọi mình tỉnh thức và sẵn sàng thì mình là người đầy tớ. Bên tay phải đó, người đầy tớ mà luôn luôn sẵn sàng, luôn tỉnh thức thì là người đầy tớ tài giỏi và trung thành. Còn người đầy tớ không tỉnh thức và không sẵn sàng khi Chúa đến còn đang còn đang ngáp, còn đang là nhậu nhẹt, còn đang là phê, còn đang là lưu siêu, còn đang là Chúa đến chưa mày, bao giờ thì Chúa đến. Những người đó khi Chúa đến không tỉnh thức, không sẵn sàng thì những người đầy tớ ấy là người đầy tớ xấu xa và biếng nhác. Trong chúng ta lúc nãy tôi hỏi ai xấu xa biếng nhác, cũng có người giơ tay. Ai tài giỏi trung thành, cũng có người giơ tay. Đúng hay sai? Đúng chứ. Vì chúng ta đang sống ở giữa thế gian, mà bài đọc thứ nhất nói về tìm đâu được những người phụ nữ khôn ngoan như vậy, hiếm lắm. Còn bài đọc thứ hai, lời Chúa cho chúng ta thấy là Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica nói rằng là: thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em. Nhớ, không cần ai nói cho mình là sắp đến ngày tận thế, mà ai mà nói với chúng ta là ngày này tháng nọ năm kia là tận thế, đó là người nói thật hay nói dóc? Đó là người mà nói đúng hay nói sai? Sai. Cho nên không cần phải ai nói cho chúng ta về ngày giờ Chúa đến. Ai mở miệng ra mà nói rằng ngày này tháng nọ Chúa đến, tận thế rồi tối ba ngày ba đêm, là những người nói xạo, người nói dóc, không hề có ai biết được. Vì vậy mà mới phải tỉnh thức và sẵn sàng. Vì chính anh em đã biết rõ ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Khi người ta nói bình an biết bao, yên ổn biết bao, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập đến, tựa cơn đau chuyển bụng đối với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được. Coi chừng, ta cứ tưởng bình an biết bao, yên ổn biết bao, cứ ăn chơi đi, cứ nhậu nhạt đi, cứ đàng điếm đi, cứ hưởng thụ đi, còn lâu Chúa mới đến. Bây giờ là đang thời bình an yên ổn, coi chừng lúc mà ta nói bình an biết bao, yên ổn biết bao, thì thình lình tai họa sẽ ập đến. Anh chị em thấy có không? Những người đi du lịch ấy, đang ngồi ở trên khách sạn uống cà phê ngắm biển, thình lình cơn sóng thần nó ập đến không ai chạy kịp. Rồi những người đang ở cái tháp đôi bên Hoa Kỳ, bao nhiêu người đang vui chơi, đang mua sắm, mà đang ăn uống, đang hưởng thụ, rồi tai họa nó ập đến, cả cái tháp đôi nó bị khủng bố, nó phá hoại nhũn như là bún nát tàn. Có rất nhiều người, có những linh mục cũng vậy. Mới làm lễ sáng hôm trước, tôi có những anh bạn sáng hôm sau thấy không thấy cha ra làm lễ, giáo dân cứ tưởng cha là ngủ quên. Rồi chờ đến nửa tiếng không thấy, đến một tiếng sau vô gõ cửa, không thấy động đậy gì cả. Phá cửa ra thì ngài đã chết ở trong nhà tắm rồi, lúc mà dậy rửa mặt. Có những linh mục khác thì chết ở ngay trên giường vì bị tai biến. Nhiều lắm thưa anh chị em, tai họa nó ập đến mình không biết trước được. Cho nên chỉ có một điều duy nhất là phải tỉnh thức và sẵn sàng. Cứ thế thôi, bất cứ giờ nào mà Chúa gọi là ta cũng sẵn sàng. Bất cứ giờ nào Chúa đến Chúa gõ cửa, ta cũng sẵn sàng. Mà muốn tỉnh thức, muốn sẵn sàng thì như thế nào? Thánh Phaolô nói tiếp cho anh chị em: thưa anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng như không thuộc về bóng tối. Nhớ, con cái của Thiên Chúa, con cái của lòng Chúa thương xót, là những người là con cái của ánh sáng hay bóng tối? Để cao lên, chúng ta là con cái của bóng tối hay ánh sáng? Chúng ta là con cái của ban ngày hay ban đêm? Cho nên đã ở trong ánh sáng, đã ở trong ban ngày, thì hãy sống như những người đang ở trong ánh sáng. Cái gì cũng rõ ràng, cái gì cũng sòng phẳng, cái gì cũng trung thực, cái gì cũng ngay thẳng, không có cái gì là mờ mờ ám ám, không có cái gì là mù mù tối tối, không có cái gì là lập là lấp lửng, không có cái gì là giấu đầu giấu đuôi. Coi chừng giấu đầu thì nó lại lòi đuôi. Cho nên sống ở trong ánh sáng, sống ở trong ban ngày, có sao nói vậy. Sống ở trong ánh sáng, sống ở trong ban ngày là những người không có quanh co, không có lấp liếm, không có gian tà, không có cái gì cũng nói vậy mà không phải vậy, thì biết thế nào là vậy. nói vậy mà không phải vậy thì có cái gì thì nói rõ ra đi, lấp la lấp lửng, úp úp mở mở, muốn thì nói, cần tiền thì nói cần tiền, cần cà phê thì nói cần cà phê, cần đường thì nói cần đường. Bây giờ đang khát nước quá thì cho ly nước lạnh. Nói gì thì nói rõ ra, cần tiền thì nói cần tiền, cần giúp đỡ thì nói cần giúp đỡ, khác gì thì nói cái đó. Người ta bảo là con có gì mẹ mới cho bú, con có gì, con có gì, khóc thì khóc đi, người ta cho bú. Thích thì thèm thì nói đi, là nó đừng hổng thèm đâu, hổng cần đâu, hổng muốn đâu, mà đưa lấy ông, lấy ông. Chúng ta con cái của ban ngày cứ phải rõ ràng, cứ phải sòng phẳng, cứ phải trung thực, cứ phải mọi sự nó phải ngăn nắp gọn gàng, trật tự rõ ràng, đâu vào đó, không có mập mà mập mờ, không có lấp la lấp lửng, không có úp úp mở mở. Có thì nói, không thì nói. Gian thêm điều bịa đặt là bởi ma quỷ hay bởi Thiên Chúa? Ma quỷ. Rõ ràng ra thưa anh chị em, cho nên chúng ta không thuộc về đêm, không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Đừng ngủ mê như những người khác. Những người đầy tớ mà Chúa giao cho những nén vàng, họ đã ngủ mê, họ đã không tỉnh thức, họ đã không sẵn sàng, còn lâu chủ mới đến mới về, cho nên là đem nén vàng ấy mà chôn nhiễu đi. Anh chị em bây giờ bắt đầu ngồi suy nghĩ nha. Tôi đếm 5, 4, 3, 2, 1, mỗi người suy nghĩ coi nén vàng Chúa trao cho tôi là cái gì, là bao nhiêu. Người 5 nén, người 10 nén, người 20 nén. Nào, hãy nghĩ coi khả năng mà Chúa trao, tài năng mà Chúa trao, năng khiếu mà Chúa trao, những cái gì tốt đẹp mà ta đang có là những nén vàng Chúa trao. Bây giờ anh chị em nhắm mắt lại, thử coi, suy nghĩ coi, những nén vàng Chúa trao cho tôi là những cái gì? Sức khỏe, tiền bạc, nhà cửa, những cái gì Chúa trao cho tôi? Học vấn, tài năng đánh đàn ca hát, lợi khẩu chữa lành, tất cả những gì Chúa trao cho tôi có đem đi để mà phục vụ cho mọi người hay không? Tôi có phục vụ cho mọi người hay không? Đấy, ngủ mê đó. Đấy, đấy là ngủ mê đấy, ở trong bóng tối đấy thưa anh chị em. Đây chúng ta thấy rõ ràng không? Đây là những con người mà đang ở trong bóng tối u mê, khói mù mịt, những xác chết, những đầu lâu, những màng nhện, những xiềng xích. Đấy là những người đang ngủ mê, đấy là đang ở trong bóng tối, đang ngủ mê, đang ở trong bóng tối của tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, và nhất là của những cái mặt nạ. Sống không có trung thực, sống không có thành thật, sống không có rõ ràng, sống mà cứ gian gian dối dối như là những cái mặt nạ. Thưa anh chị em, anh chị em mình thử hỏi coi, tôi có là những cái mặt nạ đó hay không? Thử hỏi thử coi, mình có là cái mặt nạ đó hay không? Thưa anh chị em, nghĩ thử coi, mình có là cái mặt nạ đó hay không? Chúa nói là phải sống ở trong ban ngày, ở trong ánh sáng, đối xử với nhau đừng đeo những cái mặt nạ. Những cái mặt nạ này thưa anh chị em, đấy là những cái mặt nạ. Cuối cùng khi nhắm mắt thì tất cả cái mặt nạ nó cũng rớt hết xuống. Những mặt nạ đạo đức giả cũng rớt xuống. Những mặt nạ của danh vọng cũng rớt xuống. Những mặt nạ của tiền tài cũng rớt xuống. Rồi bây giờ tất cả rớt xuống, Chúa hỏi vậy còn lại cái gì? Những gì ta đã trao cho ngươi, ngươi có còn giữ lại hay không? Thế đây, sao nãy giờ còn đang nghĩ coi khả năng hay là tài năng nén vàng Chúa trao cho con là cái gì?
Là lòng tin ạ.
Lòng tin, con có làm cho lòng tin nó lớn mạnh hay không?
Dạ có.
Mà muốn cho lòng tin lớn mạnh thì Thánh Gia-cô-bê nói đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cho nên đức tin phải thể hiện bằng đức bác ái. Bây giờ con chia sẻ cho mọi người coi con đã được ơn của Chúa như thế nào, lòng tin của con đã được Chúa ban ơn như thế nào.
Dạ có, cách đây đầu năm con có cái bệnh đau bao tử, mà nó đau ngày đau đêm, con không đi làm được, tối cũng không ăn không ngủ gì được. Thì con có đi làm trong công ty, có cái cô đó cũng nói với con là con nên đến với lòng thương xót Chúa đi. Thì con mới hỏi là ở đâu cô, thì cô nói là ở Nhà Bè Sài Gòn ạ. Thì con có đến đây là khoảng chừng tháng 2 đầu năm. Thì khi con đến thì người con nó đau lắm. Thì con về thì con khấn, thì con về thì lại hết. Con về đến nhà thì không còn nghe đau nữa, và con đi làm khỏe mạnh. Và ngay cả mắt con cũng bị mỏng mắt á, thì Chúa cũng cho con được hết. Còn một chút xíu nữa thôi là con được ơn hai ơn của Chúa. Và cha của con thì năm nay 65 tuổi rồi, nhưng mà cha con cũng đang bệnh ở nhà. Thì chỉ có mẹ con với con lên đây thôi, nhưng mà mẹ con cũng chân giò cũng đi không có được. Mẹ con ngồi dưới tuốt phía kia kìa. Mà cha con thì con cầu xin Chúa cho cha con bỏ rượu. Hồi lúc trước là ngày nào cha con cũng uống 4-5 lần. Ngóc đầu dậy là cha con lại uống, ngóc đầu dậy là cha con lại uống. Nhưng mà mẹ con với con là khuyên nhưng mà cha không có nghe. Nhưng mà khi con với mẹ đọc lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều á, cầu xin cho cha con bỏ rượu, thì cha con á là bỏ rượu. Bây giờ cha con không còn uống một giọt rượu nào hết á. Thấy rượu là cha con sợ lắm.
Hallelujah. Các con hãy ngủ mê bây giờ, các con hãy và phải sẵn sàng. Thương chị em, chúng ta thấy bạn cha của con á, là uống rượu bao nhiêu năm rồi?
Dạ 32 năm mà, từ khi có con tới giờ.
Tức là con được bao nhiêu tuổi thì ba con là nghiện rượu bấy nhiêu năm.
Dạ.
Thế anh chị em thích tưởng tượng khủng khiếp, suốt 32 năm ngóc đầu dậy là uống, ngóc đầu dậy là uống. Cái dùng cái từ người Nam đó, tức là cứ người Bắc thì bảo cứ mở mắt ra, thấy không? Còn người Nam thì cứ ngóc đầu dậy. Cứ ngóc đầu dậy là uống, ngóc đầu dậy là uống. Mà suốt 32 năm mà một ngày uống ngóc đầu tới 4-5 lần, thì ta tưởng tượng 32 năm mà cứ nhân cho 4 lần ngóc đầu như vậy thì nó khủng khiếp. Mỗi ngày là biết là bao nhiêu lần ngóc đầu, biết bao nhiêu là lít rượu nó đổ vào cái bao tử ấy. Vậy mà cái người con gái và người mẹ, tức là người vợ đấy, đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà người cha bỏ được cái rượu, tôi thấy quá là tuyệt vời. 32 năm, thưa anh chị em, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con tên là Thạch Bích Vân ạ.
Năm... cái gì?
Thạch Bích Vân.
Thạch Bích Vân. Ồ, tên hay quá, Thạch Bích Vân. Rồi con có đạo không?
Dạ con là người ngoại đạo ạ.
Thì quả là tuyệt vời, thưa anh chị em. Một người ngoại đạo rồi sao mà con biết được ở đây, mà con đến đây, con ở đâu?
Dạ con ở Đồng Nai ạ. Dạ con biết được qua giáo điểm tin mừng của mình, là qua cái cô làm chung với con đã kêu con đến lấy lòng thương xót Chúa. Thì từ đó trong lòng con đã quyết định đến đây để cầu nguyện. Và con đi lần này là lần thứ ba.
Đi lần thứ ba mà cô thì biết bao nhiêu căn bệnh. Nãy con lại con là những bệnh gì?
Dạ con đau bao tử, và con có mỏng mắt, với lại cha con đã bỏ rượu sau 32 năm ạ.
Hallelujah. Bây giờ cha có món quà này cha gửi cho ba của con á. Con về con gửi tặng cho ba con nha. Bây giờ ba đã bỏ rượu, bây giờ ba không nghiền rượu nữa, cầu xin cho ba nghiền lòng Chúa thương xót nha. Con về con gửi tặng cho ba.
Cầu xin cha, cầu nguyện cho cha.
Rồi, đây nha. Rồi, còn đây là con gửi cho mẹ con. Mẹ hay má?
Mẹ.
Mẹ, người Nam gọi là cha với mẹ. Đây, cho cha con cái máy, mẹ con cái quạt. Còn con có thích sâu chuỗi không? Có thích không? Con chưa có. Con chưa có.
Chưa có cái gì. gì hết ạ.
À, đây đây con có.
Con cảm ơn cha.
Rồi, còn đây là cái móc khóa để con đi xe nha. Chúa gìn giữ con, một người ngoại đạo lên làm chứng cho Chúa, thật là tuyệt vời. Hallelujah. Rồi, cảm ơn con.
Cảm ơn cha.
Rồi.
Con có đi.
Rồi.
Rồi.
Rồi. Con. Xuống đi con, ngồi đó đi.
Dạ con chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con có được Chúa ban cho con được ba ơn ạ. Ơn thứ nhất là mẹ con mất ngủ 10 năm rồi. Nhưng mà cứ mỗi lần mất ngủ là mẹ con sáng ra không có đi lễ được. Thế là con đi lễ xong con cứ ở lại một tí con cầu nguyện với Chúa. Con nói Chúa ơi, xin Chúa cho mẹ con. Con cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi, Chúa cho mẹ con được ngủ được, để mẹ con mỗi sáng dậy để đi lễ cùng với con. Mà ba ngày nay mẹ con ngủ được rồi. Ba. Cứ mỗi sáng con dậy là con đi lễ cùng với mẹ con. Hôm nào mà mẹ con đau đầu là không có đi lễ được, khi con đi lễ xong con lại ở lại một tí. Con cầu nguyện với Chúa, cái hồi Chúa cũng nhận lời con. Xong con về con hỏi mẹ ơi, mẹ ngủ được không? Mẹ bảo mẹ ngủ được rồi. Cái hôm nào mà mẹ ngủ được là mẹ đi lễ cùng với con. Hôm nào mà mẹ không ngủ được là mẹ không có đi lễ, mẹ kêu mẹ đau đầu. Và ơn thứ hai là Chúa đã thánh hóa con. Con được đổ ơn Chúa thánh thần vô người con. Và con, bản tính của con thay đổi hoàn toàn.
Trước con là người như thế nào để Chúa thay đổi con người của con? Trước khi được Chúa thanh hóa, con người của con là đang sống trong bóng tối, đang sống trong ban đêm. Bây giờ Chúa thánh thần đến làm cho con người con sống trong ánh sáng, sống trong ban ngày. Hãy chia sẻ lúc mà con đang sống trong bóng đêm như thế nào.
Là trước khi con cũng đi lễ bình thường, nhưng mà con trước lễ chỉ có theo thói quen thôi. Con không có hình tượng ra được là thịt và máu Chúa đang ở trong thánh thần. Nhưng mà sau khi con được đổ ơn thì con nhìn thấy là đấy là máu và thịt của Chúa đã trao cho mình. Và Chúa biến đổi con người con. Trước con nóng tính lắm, chồng con nói một là con nói mười. Nhưng mà bây giờ chồng con nói cái gì con cũng kể. Chúa thánh hóa con người con hoàn toàn khác. Con cảm nhận được điều đấy. Mà bây giờ Chúa cho con một cái ơn là con không đi lễ là con không chịu được.
Có những người không có tiền thì không chịu được, phải không? Có phải không? Có người mà không nào mà không cầm cái điện thoại di động là không chịu được, có không? Đến nỗi mà Đức Giáo Hoàng Francisco phải nói rằng là tôi rất là buồn khi tôi dâng thánh lễ khi ở ngoài quảng trường mà thấy lúc dâng lễ, nhất là lúc chồng mình thánh, thì biết bao nhiêu cái điện thoại cứ giơ lên mà chụp, ở trong đó có cả linh mục, cả giám mục cũng cầm cái điện thoại lên mà chụp. Và Đức Giáo Hoàng ví von thế này là trong kinh tiền tụng là Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Linh mục, Đức Giáo Hoàng bảo linh mục đọc là hãy nâng tâm hồn lên, chứ có hãy nâng điện thoại di động lên. Có không? Đức Giáo Hoàng hỏi là chúng tôi có đọc là hãy nâng điện thoại di động lên không? Vậy mà người ta cứ giơ điện thoại lên bấm 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 chụp chụp, trong khi thánh lễ thì không để ý. Có những người đã đồng tế rồi mà không lo đồng tế, cũng còn cầm cái điện thoại lên bấm xuống chụp hình. Cần thiết cái gì phải như vậy? Bao nhiêu giáo dân họ sẵn sàng giúp cho mình làm cái công việc đó. Dâng lễ thì lo dâng lễ, còn lo còn bấm cái điện thoại chụp hình làm cái gì? Đức Giáo Hoàng bảo cả linh mục và cả giám mục cũng làm chuyện đó. Chúng tôi rất lấy làm buồn. Cho nên có bao giờ anh chị em cảm nhận được như người này, hôm nào con không đi lễ là con không chịu được? Nếu mà không ở trong ánh sáng thì không thấy được chuyện đó. Ở trong bóng tối thì chỉ thấy là không uống rượu là không chịu được, đúng không? Giống như cha con 32 năm, đúng không? Cứ ngóc đầu lên là uống, ngóc đầu lên là uống, đúng không?
Dạ.
Đó, không uống là không chịu được. Rồi có những người không điện thoại là không chịu được. Có những người không đi mua sắm là không chịu được. Có không? À, không đi shopping là nó ngứa chân ngứa tay lắm. Có không? Có những bà đến đây không ăn hàng không chịu được. Có không? Chúa, tôi chuỗi lòng thương xót thì không lần vừa mới thấy cái xe ổi nó đến đây ào ào ra, tưởng mua gì, mua ổi. Chúa tôi quỳ quả quả nọ đau thân quả quả già vừa nhai ổi vừa trên đoàn đó rồi uống đoàn đó đoàn lễ giới vừa nhai vừa ngồm ngoàng vì cuộc khổ nạn. Bảo sao vậy? Không ăn hàng không chịu được. Có đó, để chị em phải mở ra, mình không ở trong bóng tối nữa mà ở trong ánh sáng. Hôm nào không lần chuỗi không chịu được. Có không? Hôm nào không rước lễ không chịu được. Có không? Hôm nào mà không cãi nhau không chịu được. Có không? Lại có luôn. Lại có luôn, giống như cô này, hôm nào mà không cãi chồng là không chịu được. Có không?
Dạ.
Chồng cõi nói một con nói mười mà. Còn bây giờ chồng nói mười con nói một. Vậy thôi, vậy hả anh? Cảm ơn anh, được không? Được không?
Vâng.
Đấy, vậy thử nói rồi cũng nói. Không nói chồng nó điên lên. Mình khinh tâm, mình không thèm nói câu nào hả? Đây, nó nói mười, mình chỉ nói một. Nói cảm ơn anh.
Cảm ơn anh.
Em yêu anh. Sao lại lắc đầu? Chị nói sao?
Con yêu Chúa thôi.
Đúng hay sai? Đúng hay sai? Ai nói đúng giơ tay. Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen. Ai nói yêu Chúa mà không yêu anh em là kẻ nói dối. Thánh Gioan viết như thế. Ai nói rằng mình yêu Chúa mà không yêu người anh em là chỉ là kẻ nói dối. Cho nên con đừng bao giờ có cái suy nghĩ là con đã được ở trong ánh sáng là con chỉ yêu Chúa thôi, còn chồng con kệ nó, không được như thế. Đó là mới có 50%, mới có một nửa thôi. Cây thánh giá có chiều dọc và có chiều
dài.
Chiều dài. Chúa tôi. Đúng rồi, nó nói có chiều dọc và chiều dài là đúng rồi, tại nó chỉ yêu Chúa thôi mà nó không yêu anh em mà. Có chiều dọc và chiều
chiều ngang.
Chiều ngang, chiều ngang là chồng của con đó, nhớ không? Cho nên nói lại, bây giờ phải nói
em yêu anh.
Em yêu anh.
Phải thể hiện tình yêu đó ra, thưa anh chị em. Và như vậy là mới ở trong ánh sáng. Và như vậy là những nén vàng Chúa trao cho con, con phải làm cho nó sinh lời ra. Con biết nén vàng mà Chúa trao cho con là ai không?
Nén vàng Chúa trao cho con là những tất...
Là ai?
Là chồng.
Là ai?
Là chồng. Là chồng.
Chồng ai nhưng mà chồng biết chồng nào? Chồng hàng xóm hay sao? Vẫn không. Nén vàng Chúa trao là ai?
Là chồng con.
Xem nhớ nha, mỗi người chúng ta được Chúa trao những nén vàng. Người chồng là nén vàng Chúa trao cho vợ, và vợ cũng là nén vàng Chúa trao cho chồng. Cho nên bài đọc một sách khôn ngoan mới bảo tìm đâu được một người phụ nữ mà ít nói là ân huệ Chúa ban. Đấy, trong cửa trong nhà ngăn nắp gọn gàng. Đấy, cái nén vàng mà Chúa trao cho người chồng là người vợ, và nén vàng Chúa trao cho người vợ là người chồng. Cũng giống như nén vàng mà Chúa trao cho chúng tôi là chính anh chị em đây. Anh chị em đến giao điểm tin mừng này là những nén vàng mà Chúa trao cho tôi. Chúa bảo Trần Đình Long, nén vàng ta trao cho con đã sinh lời được bao nhiêu? Dạ thưa Chúa, cách đây hơn một năm con về, nén vàng nó có 5, bìa nó sinh được bao nhiêu rồi? Mấy nghìn rồi. Hallelujah. Vậy thì tôi phải cảm ơn anh chị em. Cảm ơn anh chị em vì nhờ có anh chị em mà tôi mới được Chúa nói rằng đầy tớ tài giỏi và trung thành. Còn nếu mà Trần Đình Long nén vàng Chúa trao là sao rồi? Dạ thưa Chúa, hôm mới con về thì 5 người, bây giờ còn ai? Dạ thưa, còn 3. 2 người kia đâu rồi? 2 người kia nó bỏ đi rồi, nó chán quá bỏ đi rồi. Đầy tớ xấu xa và biếng nhác vào nơi khóc lóc nghiến răng. Cho nên anh chị em đến đây, đấy là một cái ân phúc mà Chúa ban cho chúng tôi, những người mục tử. Mục tử mà không có con chiên thì mục tử làm cái gì, phải không? Mục tử mà không chăm sóc con chiên, không chăm sóc nén vàng mà Chúa trao cho mình, mà lại đi chăm sóc cái gì khác ấy. Không đi không chăm sóc con chiên của mình mà đi chăm sóc nhà cửa, ruộng đất, rồi casino, rồi đi săn, rồi đi ấy, thì làm sao được thưa anh chị em? Chúa sẽ bảo là đầy tớ biếng nhác và xấu xa. Cho nên anh chị em thương chúng tôi, anh chị em đến đây để chúng tôi làm công việc là nén vàng đó sinh lời ra. Con nhớ nén vàng Chúa trao cho con chưa? Rồi, ơn còn ơn nào nữa?
Dạ, còn một ơn thứ ba nữa là Chúa thăng hóa chồng con. Là trước là chồng con cũng hay nhậu lắm, và bây giờ là cũng giảm đi rất là nhiều, và hôm nay cũng có đến đây luôn. Đang ngồi ở dưới. Anh ơi, anh à, Tùng ơi,
ở mãi xa lắm, ở mãi dưới xa kìa. Rồi được rồi, ở mãi dưới đây, trường ở đây là bên cầu biên giới, phải đi qua cái cây cầu. Rồi chúng ta tạ ơn Chúa cho cặp gia đình đã được đi khỏi bóng tối mà bước vào ánh sáng. Đây chúng con cầm lấy cái máy 365 bài giảng nha. Rồi nói.
Dạ, hôm nay mục đích của con đến đây là con xin Cha cho con một cái vốn để con đi giao truyền lòng thương xót của Chúa. Tại con ước ao lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay con mới được đến đây. Tại vì con có đi một nhà để giao truyền.
Nhưng rồi, hallelujah. Mỗi người chúng ta là được cái nén vàng này. Đó, như con nói đúng là con phải đi rao truyền là nén vàng Chúa trao. Này, cái máy Cha trao cho con đã đem đi đâu rồi?
Dạ, con, cái máy này Cha cho con sẽ mang về cho một cái nhà kia. Cũng gia đình khó khăn lắm, ở nhà, ở gần.
Rồi, cứ vậy mà đi làm nha. Đây, cái quạt này về tối hôm nay làm công việc gì biết không? Làm công việc gì, cái quạt này làm cái gì?
Lệ
Chúa Giêsu gì đây? Cây quạt này sẽ về làm cái gì? Con này nó cứ chiều dài với chiều dọc không à? Chiều ngang. Cây quạt này tối nay chỉ có con với chồng thì con sẽ làm công việc gì?
Con quạt cho chồng con.
Dạ. Nhớ nha, em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây, lòng anh mơ với quạt này, chăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, mộng bình thường. Ngủ đi em, mộng bình thường. Dù em sẵn tiếng thủy dương nơi bờ, ngủ đi em, ngủ đi em. Ngủ không? Hãy tỉnh. Ngủ, 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 ngủ. Người ta hát vậy mà cứ ngủ hết. Ngủ đi em, ngủ đi em. Ngủ chưa? Vì các con phải tỉnh. Khi con ngủ hết chả coi tỉnh thức gì cả. Các con phải và phải sẵn sàng. Nhớ, nó hát kệ nó, thế gian nó sẽ hát. Ngủ đi em, ngủ đi em. Ngủ không? Phải và rồi, rồi đi mau. Còn gì nữa? Rồi đi, rồi đi mau. Rồi, rồi, rồi mời ông. Rồi mời ông. Ông tên gì, bao nhiêu tuổi, được ở đâu?
Thưa ta, con là Du Xe Maria Đỗ Văn Nội ở Vũ Thị Duyên. Cả vợ con, hai vợ chồng con ở ngoài Bắc. Nất nội mấy nghìn cây con vào đây. Thì thưa cha, con ở giáo phận Bùi Chu. Con năm nay 68 tuổi.
Con được ơn gì mới nhất nói ra?
Dạ thưa cha, thì con được nhiều ơn lắm, thì chú ban cho con. Thì con nói ơn thứ nhất thì...
Ơn mới nhất chứ không phải ơn thứ nhất.
Ơn mới nhất ạ. Ơn mới nhất thì cháu con bị rắn cẩm niên nó cắn, thì con phục vụ cháu gần một đêm. Thì con được cầu xin đồng đường do Chúa để tránh thời gian chóng sáng để con đưa cháu đi viện. Để con đưa đi viện Nam Ninh Bình. Mà đưa vào viện thì nằm 4 ngày trong phòng cấp cứu. Mà tất cả bác sĩ bảo 10 ca rắn cắn như vậy chết 9 còn có 1. Và thì con hân cảm ta Chúa.
Rồi, bản thân chúng con là đến đây đã được ơn gì của Chúa?
Ơn thứ hai, thưa cha, con khấn để cho có một người con cháu trong Cà Mau, người ta chuẩn bị sinh con trong một ngày. Thế thì điện cho con khấn để con ra 6:20 tối, con ra nhà thờ, con khấn lòng thương cho Chúa, khấn anh Du Xe. Thì con khấn lần thứ nhất, con khấn xong thì lại có một số những người đi nhà thờ, con lại ở lại, con khấn lần thứ hai. Thì Chúa bảo con là khấn lần thứ hai mới sanh được. Thì Chúa cho con biết lúc giờ.
Rồi thôi, cứ mình cứ khấn rồi Chúa ban như thế nào là việc của Chúa, đúng không? Rồi, tôi tặng cho một cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Rồi, đây là nén vàng Chúa trao đi về Bùi Chu, nhớ không? Đi loan truyền lòng thương xót Chúa, nhớ không? Để cho mọi người trong giáo phận của mình được biết đến lòng thương xót của Chúa. Hôm nay đi với cả vợ của ông, đúng không? Đây, tặng cho vợ ông một cái quạt nữa nha. Rồi. Hallelujah. Rồi, ai là người rồi chúng ta cho khênh cái xe lăn này lên. Mình thành khênh lên. Khênh cái xe lăn lên. Rồi, mà con tên là gì?
Con tên là Vũ Thị Cư, 61 tuổi. Con ở giáo xứ An Rê, giáo họ Hải Phòng.
Rồi còn con?
Con là Phê-rô Trần Văn Tân, con ở giáo họ An Rê và giáo xứ Hải Phòng.
Rồi chúng con, vợ chồng chúng con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Đẩy xe lại đây. Đó.
Con biết làm thương xót Chúa từ khi là chúng con nghe cái giao điểm tin mừng, và sau đó những người bà con ở cùng giáo họ người ta đi về, người ta lan truyền. Thế thì vợ con thì bị tai biến năm nay là 4 năm. Thế nhưng mà chữa nhiều thầy nhiều thuốc rồi không khỏi, nhưng mà từ hôm nghe được giáo điểm tin mừng thì nhà con rất vui rất mừng. Sau khi là được nhắn tin cho cha thì được 2 lần, thế mà thất lễ mẹ cha mấy cộng đoàn ở đây thì là chưa đi được. Thế lại gặp một ông thầy, thế là người ta đến người ta bóp cho. Thế người ta bóp cho đầu tiên thì vẫn còn chống gậy đi được, nhưng bóp một cái là quay lầm luôn.
Được là lợn lành chữa thành lợn què, là tiền mất lại tật mang. Đấy, thế gian đấy đó là bóng tối hay ánh sáng? Bóng tối. Có thể ông ấy tốt lành thôi, nhưng mà cái khả năng, cái giới hạn chỉ có như thế thôi. Rồi kế tiếp sao nữa?
Thế là Chúa đã thử thách con đến hôm đấy. Nên sau con cố gắng bảo thôi, bằng lá nào cũng phải đi, đi bằng được thì thôi. Đến khi nào con được xin được ơn của Chúa con mới về. Con vào đây hôm thứ hai. Thì hôm thứ hai vào đây con còn bế vợ con cơ. Nhưng đến hôm sau thì vợ con nó đứng được gượng dậy. Mà đến hôm nay thì thưa cha là hôm nay là 7 ngày. Thì vợ con nó đứng dậy được, mà con dắt đi được rồi. Thế là hôm nay con vào đây thì quay trước nhất là thế tạ ơn Thiên Chúa, ơn cha và cảm ơn con bà đã cầu nguyện cho gia đình con.
Còn chính bản thân của ông đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Con...
đấy là hình ảnh một người chồng đưa người vợ từ Mãi Bùi Chu vào đây, mà đã tìm mọi cách để cho người vợ mình đỡ nhưng mà không được. Và rồi cuối cùng đem vào trong này một tuần thì người vợ mới đầu là phải bế, không có được đi đường di chuyển gì được, nhưng mà bây giờ như ông ấy cho biết là đã có thể đứng dậy đi được, đã có thể cử động được tốt hơn, và họ đang là xúc động vì cả hai vợ chồng thấy rằng ân huệ của Chúa ban cho mình lớn quá. Ngày mai là anh ấy phải hai vợ chồng trở về quê hương của mình, cho nên chiều hôm nay lên làm chứng. Rồi xin nói kế tiếp về phía phía của ông thì sao?
Thưa bà cha, là con cách đây hơn một tháng ấy, con bị thoái hóa hết cuộc sống này. Con đi chỗ bệnh viện chút thì người ta bảo thoái hóa hết rồi, bây giờ phải nằm viện thôi. Thế còn về con chỉ khấn, là nói thật là con khoảng khấn được nhiều, con đọc kinh thì rốt đó, thế là con chỉ khấn được nó vài câu thôi. Nhưng mà chẳng may thế nào, chả viên thuốc nào tự nhiên hơn. Bây giờ con bế vợ con bình thường, không đau lưng nữa. Nhờ cái ơn Chúa là cho con có sức khỏe, con bế vợ con chạy được mà.
Nhờ bế được.
Vâng, bế được ngay. Vâng. Bây giờ thì hết đau lưng rồi. Chúa cho được cái ơn như là khỏe lắm, đi đâu nó khỏe đấy. Bế lên máy bay rồi bế lên ô tô đấy, cứ mỗi ngày hai lần con bế mấy ô tô. Xong tí con lại về bên quận 4 rồi. Thế này con rất là cảm ơn nhà, rất là tạ ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn và cha này đã ban ơn cho gia đình con được cái phước lành rất là vinh dự. Thế này hôm nay thì con lên tạm chứng nước Chúa là ngày mai chúng con xin phép về ngoài Bắc.
Vâng, đây là nén vàng chú trao cho hai vợ chồng nha. Hãy đem về sinh lợi cho cái nén vàng lòng thương xót này. Đi về và làm chứng cho mọi người, kể lại cho họ nghe những gì mắt thấy, tai nghe tại giáo điểm tin mừng này. Những gì mà hai người đã lên làm chứng cho Chúa thì đấy là làm cho nén vàng đó sinh lời, để nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa nhiều hơn. Máy cho chồng, quạt cho vợ, đây cái quạt cho con nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, hallelujah. Rồi, mời con.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con đến từ Định Quán, Đồng Nai. Con mới đến giáo điểm tin mừng này là được lần đầu tiên và lần thứ nhất.
Mà lần đầu tiên cũng là lần thứ nhất. Con quay thẳng đó vậy.
Dạ thưa cha, con được cái ơn Chúa là hai ơn. Một ơn thứ nhất á, là coi như là vợ con á cha, thì coi như là nó chuyển bầu sanh ở trên Định Quán. Mà những cái Định Quán á, thì cái bệnh viện ở bên huyện con á, thì nó không hiểu được cái gì hết. Mà khi nó sanh ra thì vợ con ở trong phòng mà hồi sức vừa ra đó cha, thì nó không, chưa được 2 giờ đồng hồ là nó cứ lên cơn đau bụng. Mà nó cứ đau, mà nó đau chuyển lên cái màu tím luôn. Con mới kêu bác sĩ là coi như là trưởng khoa ở đó lại coi sao. Nhưng mà nó lên cơn sốt, mà giờ nó cứ vậy thôi. Giờ bác sĩ nói sao, bác sĩ nói giờ tôi cũng hết cách rồi. Bây giờ thử máu ra thì sốt xuất huyết cũng không có, mà sốt siêu vi cũng không có. Thì con nói xin như lên chuyển bệnh viện Thánh Tâm ở Thống Nhất này nè cha. Thì coi như lên đó thì người ta nói là coi như là vợ con bị hoại tử hết, là coi như là trong cái bụng là không còn cái gì hết. Thì bác sĩ kêu con là coi như là phải theo dõi trong cho bà xã, là vừa bác sĩ nữa là phải theo dõi đúng 2 ngày. Khi hai ngày mà theo dõi thì bác sĩ nó không được rồi, coi như là phải mổ lại. Con mới hỏi bác sĩ là bác sĩ ơi, bà xã tôi mổ như vậy đó rồi coi như có nghiêm trọng gì đến tính mạng không? Bác sĩ nói là cái này là nghiêm trọng đến tính mạng. Một là coi như là nếu mà chết, còn hai nếu mà còn sống mà còn hên lắm là phải tai biến, nằm một chỗ là liệt luôn, là khi mổ lại là liệt luôn, là không ngồi được. Thì con mới nói thưa bác sĩ, bây giờ bác sĩ còn cách nào mà để cứu không? Cái tiền bạc thì coi như là tôi thì cũng không quan trọng lắm. Dạ, có khi thưa cha rồi thì bác sĩ mổ ra thì con cứ trong phòng mổ thì con cũng đâu biết gì đâu cho con được đi vào đi ra thăm đâu. Thì con cứ nhà thờ Thánh Tâm đó cha, thì cũng có lòng Chúa thương xót này kia, con cũng lại con cũng cầu xin, nhất là con cầu xin Đức Mẹ. Rồi mẹ con ở nhà thì cứ đọc lòng Chúa thương xót cha, đọc 9 ngày như vậy thì coi vợ con không bị tai biến, không bị các cái, không bị gì hết, bây giờ khỏe mạnh. Mà năm nay mới lần này là mới đâu đây chứ mới có tháng mấy thôi, đâu có lâu đâu cha. Thì hôm nay con đến giao điểm tin mừng để cho con làm chứng cho Chúa là trong một cái ngày hôm nay. Còn con được một ơn nữa cha. Một ơn nữa là có một lần con đi qua bên ông Đồn, thì quê con ở đó. Ở ông Đồn á thì cha biết sao, con đi về tới nhà thì trong cái bóp giấy tờ của con là đủ loại các giấy tờ hết, nó liên quan đến tùm lum hết. Thưa cha, thì con đến đó thì con khi mà con về gần tới nhà rồi thì con móc cái bóp trong túi con ra thì không còn cái bóp. Con nói quan trọng lắm, coi như cái bóp đó công đời con là rất quan trọng, đi làm lại nó quá cực khổ đi rồi, giấy tờ cũng liên quan. Rồi cha biết sao không? Con lên Đức Mẹ con khấn. Con nói mẹ ơi tại sao mà thì con lên con khấn mẹ xong rồi thì coi như con vừa xuống dưới nhà bếp thì coi như có một số điện thoại lạ tới điện tới, tôi có lượm được cái bóp. Con thấy là coi như tự nhiên da gà da ốc con nổi hết liền trời. Tự một số điện thoại lạ tới, tôi có lượm được cái bóp của anh lại anh tới lấy.
Mày có mất tiền không?
Dạ không, trong đó có 25 ngàn thôi cha, nó hết tiền rồi.
Đây là nén vàng mà Chúa trao cho con. Nén vàng Chúa trao cho con nha. Cái máy 365 bài giảng. Và đây là cây quạt về cũng biết để làm gì không?
Dạ, con quạt cho bà xã con.
Hallelujah. Đó, ước mong gì cũng có nhiều những người chồng như vậy, là biết quạt cho bà xã của con. Thưa anh chị em. Rồi, bây giờ còn con.
Thưa cha, con Diệp Thị Phi Yến, quê ở Bến Tre.
Diệp Thị Phi Lý à?
Phi Yến, dạ con quê ở Bến Tre. Thưa cha, con có ba ơn. Ơn thứ nhất là con có được hai thằng con. Lúc mà nó mới 3 tuổi, con đã chỉ lên Chúa. À, con nói mỗi sự việc làm gì con muốn làm thành công, con phải biết đọc kinh cầu xin Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng con. Bởi vậy hai thằng con học rất là giỏi, thông minh và thành đạt. Một thằng thì mở một công ty.
Rồi, đây là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là năm 2012, cha làm ở nhà thờ Chí Hòa, con đã dẫn một đứa cháu bị sida, mà nó là giai đoạn cuối. Con dẫn nó đến mà nó xỉu lên xỉu xuống, rồi nó bồng thêm một đứa bé 3 tuổi cũng bị sida. Mà nó đến, cha đã đặt tay lên đầu nó, ấy nước thánh cho nó. Hôm nay nó đã là hết, và nó sanh được một đứa con gái được 3 tháng, là đứa con gái nó hoàn toàn không bị sida mà nó cũng hết, thằng con trai nó cũng hết. Và ơn thứ ba, dạ thưa cha, là ơn thứ ba, sau khi cha đã đi khỏi qua Mỹ, con bị bệnh tim. Lúc đó vô là bác sĩ nói con bị suy tim nặng lắm, bây giờ nếu mổ thì chỉ 50-50. Con xin Chúa cho con được mạnh khỏe, và con chọn con đường là uống thuốc. Con uống thuốc đã được 3 năm. Cách đây 2 tháng con lên mạng, con thấy cha và con muốn đến đây, con cầu xin chồng con chở con đến, nhưng mà anh ấy không chịu đến. Con đọc kinh, con cầu xin, nhưng mà bữa đó tự nhiên chiều ông về, ông nói thôi thì ngày mai con đi. Cái con đi, con dẫn thêm con dâu và hai đứa cháu nội con đến đây. Con đọc kinh cầu xin, con tới đây nè, cha biết không, con tới đây 3 giờ. Con lúc nào cũng được ngồi ở đây, con muốn làm chứng nhưng mà con không được. Rồi con về, con không uống thuốc trong 2 tháng. Bây giờ con đã được mạnh khỏe, con không dùng thuốc nhưng mà con vẫn sống. Con không bị cao huyết áp, không bị tim và không bị thoái hóa cột sống cổ. Khi ở nhà con rất ít nói, con nói không nổi, nhưng mà con đi đến lòng thương xót, con rất khỏe.
Đây là nến vàng mà Chúa gửi trao cho con nha.
Dạ.
Con về để đưa cho chồng của con, để chồng con nghe, để chồng con cũng được ơn của Chúa là tín thác vào lòng thương xót Chúa. Và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, cái quạt để Đức Mẹ luôn luôn ở bên con, chăm sóc gìn giữ con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cái ơn huệ mà Chúa ban, khi mình lãnh nhận được ơn huệ là nén vàng Chúa trao, mình không được chôn giấu đi nhớ, mà phải để từ đó tới giờ vẫn dành dụng, mà có ngày để cho nén vàng đó được lớn lên. Vì ngày hôm nay nhiều anh chị em mà đến đây nghe là nén vàng đó được sinh lợi gấp trăm gấp ngàn, rồi một người về lại nói cho 10 người nữa, rồi 10 người đó nói cho 10 người nữa, cứ thế nhân cấp 10 lên chứ không phải là cấp 1. Một người nói một người mà một người nói với 10 người, cứ thế còn đó. Còn lên đây coi nén vàng mà Chúa trao cho con là cái gì, chia sẻ cho mọi người.
Con chào cha, con chào Chúa. Dạ, con hiếm muộn đã lâu ạ. Thế là con đi chữa trị mất bao nhiêu tiền mà cũng không được ạ. Thế là con đến nhà thờ con cầu nguyện đến lòng thương xót Chúa, thì nửa tháng sau là con có em bé luôn ạ. Vậy.
Anh chị em nghe rõ không? Nghe rõ không? Nhớ rõ không? Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Vượng, năm nay 32 tuổi ạ.
Ừ. Rồi con hiếm muộn bao nhiêu lâu?
Dạ, con hiếm muộn gần 3 năm ạ.
Rồi đến đây sau đó nửa tháng thì con đã có được cả em bé. Rồi con ơn kế tiếp?
Dạ, ơn kế tiếp là con lấy chồng ngoại đạo và con đã bỏ đạo 8 năm nay ạ. Thì con được ơn Chúa, hôm nay con được đến đây là con được ơn lớn lắm ạ.
À, thưa anh chị em, tại vì cô ấy đang xúc động vì cái ơn mà Chúa ban là ơn có con hiếm muộn chỉ trong vòng 2 tuần lễ, mà ơn lớn hơn là ơn tới 8 năm trời cô lấy chồng ngoại đạo và cô đã bỏ đạo bỏ Chúa. Là cô sống trong bóng tối hay ánh sáng, ban ngày hay ban đêm? Mà chúng ta biết là một người mà từ bóng tối mà bước ra ánh sáng, nó có tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Chưa. Anh chị em thấy đang ở trong bóng tối như thế này, nhắm mắt lại, nhắm mắt, đang ở trong bóng tối, nhắm mắt hết. Mấy ngón tay? Một con. Mắt tí hí mới biết một con. Nhắm mắt mà biết một con. Ta thấy không? Khi mình nhắm mắt rồi mình mở ra là mình có thấy được ngay chưa? Chưa. Phải chớp 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 chớp. Hoa mắt, choáng váng, đúng không? Thì cô ấy đang là bị choáng váng, đang bị xúc động vì 8 năm ở trong bóng tối. Chúng ta biết là có những người mà bị giam ở trong cái phòng gọi là phòng cái codec, cái phòng bóng tối, không được thấy ánh sáng cả bao nhiêu năm trời. Ngày đêm nó như nhau suốt vậy thôi, người ta chỉ tới giờ người ta cho ăn thôi, còn vệ sinh các thứ là ở trong đó, ở trong bóng tối suốt 13 năm trời chẳng hạn, làm sao mà chịu nổi. Cho nên khi mà mở ra, có những người mà ở trong bóng tối thì không bị mù, mà khi mở mắt ra ánh sáng thì bị mù. Lý do nó nổ con người, vì đang quen bóng tối rồi, mở ra phải từ 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 từ, mà thấy được thả tự do khoái quá, mở mắt ra rồi mù luôn mắt, nguy hiểm lắm. Cho nên là ai mà quen ở trong bóng tối rồi bước ra ánh sáng, họ sướng lắm, họ hạnh phúc là như vậy. Đây là cái giây phút hạnh phúc nhất của đời người, là bước từ bóng tối của tội lỗi sang ánh sáng của lòng thương xót. Còn nói tiếp.
Dạ, kế tiếp là khi mà con quyết định con bỏ đạo theo chồng con ấy, thì đêm đó con nằm mơ với Đức Mẹ hiện ra với con. Đức Mẹ cầm hai bàn tay con và chúc bình an cho con ấy. Từ đó con quyết định con không bỏ đạo nữa. Dạ, thế ạ.
À, thưa anh chị em, Đức Mẹ hiện ra những trong những cơn mơ, Đức Mẹ nhắc nhở, vẫn cầm cái tay của đứa con đang ở trong bóng tối mà đưa nó vào trong ánh sáng. Mẹ vẫn ở bên chúng ta, mẹ vẫn ở trong chúng ta, đưa chúng ta từ bóng tối mà bước vào ánh sáng. Nếu anh chị em chúng ta mà không có tỉnh thức thì không biết lúc nào mình ở trong bóng tối, lúc nào mình ở trong ánh sáng đâu, thưa anh chị em. Chúng ta vẫn cứ mờ mờ mịt mịt đấy, chúng ta thấy không, lại mờ mờ mịt mịt cứ tiếp tục ở trong bóng tối như vậy, thì biết đến bao giờ anh chị em mình mới thoát ra được. Vẫn cứ ở trong bóng tối, nhưng bàn tay của Chúa, con nhìn lên đi, bàn tay của Chúa đang nắm lấy tay con đó, giấc mơ của con đó. Mẹ nắm lấy tay con, đưa con từ bóng tối vào trong ánh sáng, từ ban đêm vào ban ngày. Bàn tay của Chúa, bàn tay của mẹ nắm lấy con. Chúc mừng con đã được ở trong ánh sáng của lòng thương xót. Cầm cái máy này về. Có chưa?
Con có rồi, nhưng mà con xin về cho mẹ chồng và chồng con nghe ạ.
Đúng rồi, cái quan trọng là con đem cái nén vàng này xin lời, mà cái lời nhất là đem về cho chồng con và mẹ chồng của con nghe, để họ biết đến lòng thương xót của Chúa. Và con rước luôn Chúa về cho gia đình của con nha. Bóng tối nó còn, ma quỷ nó đang vây quanh nhà con, vây quanh tâm hồn con, nó điên lên. Vì 8 năm nay nó giữ con ở trong bóng tối, mà là chỉ sổng một cái con chạy đến giáo điểm tin mừng này, cái là con thoát khỏi bóng tối, con vào ánh sáng. Nó đang rình, biết nó là ai không?
Dạ, là ma quỷ ạ.
Nó đang điên lên, biết nó là ai không?
Dạ, là ma quỷ.
Là ma quỷ. Nó đang điên lên vì nó canh gác mà. Những người ở trong bóng tối là nó phải canh gác. Hở một cái là chạy, chạy mất tiêu rồi. 8 năm trời công cốc, công anh đắp đập bè bờ, đắp đập bè bờ rồi, để cho lòng thương xót của Chúa kéo linh hồn em lên. Đây, lòng thương xót Chúa kéo linh hồn con lên nha. Hãy giữ vững niềm tin và lòng thương xót Chúa. Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy còn nhiều nữa, còn nhiều chứng nhân lắm. Bây giờ ai là những người ở trong bóng tối được Chúa đưa ra ngoài ánh sáng? Ai là những người ai là ở trong bóng tối mà được đưa vào trong ánh sáng? Bóng tối của nghiện ngập, của tội lỗi.
Thế cha, con gái con ạ. Thế cha, con chào cha và cộng đoàn. Thế cha, là con là ở Teresa Đoàn Thị Nạnh, 46 tuổi, ở địa phận Hải Phòng. Thế là con ở nhà là chứ con chỉ là chủ định là vào đây thì là trước hết là thăm cha và thăm giúp cho điểm tin mừng. Bởi vì là con có nhiều bệnh, con vào con xin Chúa và cha chữa lành cho con thôi. Nhưng mà hôm xưa cho con bay vào đây thì con say máy bay, còn hôm qua thì vào là tự nhiên là con ở sân xong rồi mưa quá là con vào chỗ kia, con ngồi con nhìn Chúa và cha là nước mắt con cứ trào quá thôi. Thế thì Chúa bảo là tao cứu mày, nhà con cái và chồng mày, mày không làm chứng. Thế là đêm vào rồi con không ngủ được. Thế là thưa cha là con gái nhà con đấy.
Con gái của con là nó bị sao?
Thưa cha, cháu đi Trung Quốc. Thế là cháu làm được 2 năm. Thì là anh hỏi cháu ở bên đấy về là nói là thím ơi, cháu thì em gái bị bắt cóc rồi. Thế là thưa cha, lúc đấy là con này nhà con như điên như cuồng, con chẳng nghĩ đến Chúa cả. Con đi xem bói, con đi xem hết gần này đến xa. Xong bắt đầu cuối cùng là con về con cứ đêm nó cuốn lầm nhầm như mai. Thế xong rồi chồng con bảo là bây giờ cứ thế thì là điên mất. Thế xong rồi hôm đấy làm sao con thì yên, con nằm con nghĩ của này Chúa con, sao là mình đi đạo mà mình đi theo Chúa, mình lại là đi xem bói thế này. Thế xong con mê man rồi con vào con xin cha làm lễ, rồi con xin khấn, rồi con vào cứ ngày nào thế, cứ 6 giờ con đi một tuần xe đạp con vào nhà xứ Bình Sa, con xin khấn Đức Mẹ cho con cái con được bình an. Thế xong này là con lại bảo con gái con là mà Chúa viết thư, lúc đấy là con được biết cha rồi. Con bảo con gái nhà con bảo là mày viết thư ngay mà cho cha để cha cầu nguyện cho con, cho chị con được bình an. Không, lúc đấy là con chỉ nghĩ là một là cháu bị và bắt và chỉ kề ke ma túy, hay là bị lúc đấy con chỉ nghĩ là một là đi sang nước ngoài, hay là chỉ ke ma túy, hay là nó giết. Lúc đấy thì con điên đỏ lắm. Thưa cha, nhưng mà được ơn Chúa. Thế xong rồi cháu nhắn cho cha 2 lần, cha lại nhắn lại cho ngay. Con được ơn Chúa này Chúa. Thế là chưa cha là cháu về rồi. Cháu về đến nhà rồi thì là cháu, con cũng, con mới gọi cho cháu bảo là giờ con đi đạo, con không được tin cái gì, con phải là cầu xin Chúa và Đức Mẹ. Lúc nào cầu xin Chúa thế để cho Đức Mẹ che chở gìn giữ con được bình an nhé. Nó vâng mẹ ơi. Thế lúc cháu về đến vì sao con lại không gọi được nữa. Thế xong con lại lo buồn tiếp, con lại xin lễ. Thế là cháu của mẹ đến Tết con về. Thế đến Tết về thì lại bãi lại không về. Thế con lại xin lễ tiếp. Thế thì cháu một hôm thì yên là mẹ ơi con về đến cửa khẩu rồi. Thế để Chúa tụi con lo buồn vợ chồng con cả nhà cứ ở nhà đợi thôi. Đợi thì cháu nói mẹ ơi con về rồi đến cửa khẩu rồi nhưng mà lại chưa về được, đến không có xe về. Thế còn ở Chúa lại Chúa thì còn xin Chúa cho con được bình an. Thế giờ lại đến đấy lại đi hàng bay rồi. Thế thì cha là cháu về rồi. Còn thưa cha là còn chồng con thì...
Thưa anh chị em, bây giờ có rất nhiều trường hợp là những đứa con gái trong gia đình bị lừa bán sang Trung Quốc, bán sang Campuchia, bán sang Thái Lan vì nhà gia đình nghèo. Rồi có những người nó đến nó dụ dỗ là đi sang Trung Quốc, đi sang Thái Lan, đi sang Đài Loan hay là đi sang Hàn Quốc làm ăn khá lắm, rồi cho lấy chồng vân vân và vân vân, rồi sẽ về cứu gia đình khỏi cảnh nghèo. Nhưng mà đến 99% là toàn bị lừa, nó bán sang Trung Quốc hoặc bán sang những nước khác chỉ để đi làm gái hoặc là đi làm đầy tớ, làm tôi, làm mọi người ta. Không đủ tiền mà sống, lấy gì mà tiền mà gửi về cho cha mẹ. Trong khi đó cha mẹ lại còn phải trả thêm cái tiền mà người ta cò để cho con mình được đi nước ngoài. Cho nên chị em cẩn thận, hãy tỉnh thức, nhớ tỉnh thức, đừng ở trong bóng tối của sự u mê, của sự không hiểu biết, của sự dại dột, của sự nhẹ dạ. Nhất là các cô gái ngày hôm nay dễ nhẹ dạ, nghe theo lời đường mật. Mình đang u mê, Thánh Phaolô bảo là đừng có u mê, đừng có ngủ mê. Vì ngủ mê, u mê vì mình nghĩ là ham tiền quá, mình chỉ nghĩ đến tiền, tiền và tiền. Nó đem tiền ra nó mồi, đem tiền ra nó nhử, đem tiền ra nó chài, làm cho mình u mê hết. Nhớ dùm hãy. Rồi ngủ rồi, hãy. Hãy. Và chưa tỉnh, chưa tỉnh. Nào hãy. Và vì bất cứ giờ nào Chúa đến, Chúa hỏi nén vàng con có sinh lời được bao nhiêu không. Nếu sinh lời nén vàng lòng thương xót Chúa được gấp trăm gấp ngàn, thì sẽ được gọi là người tôi tớ tài giỏi và trung thành. Còn nếu mà đem nén vàng lòng thương xót Chúa mà chôn giấu đi, không sinh lời, không loan truyền, thì sẽ bị khiển trách là người tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Ơn thứ hai.
Thế cha là chồng con đấy, thì khi lấy con được 20 năm nay, chồng con bướng lắm mà không tin Chúa luôn. Thì giờ con cứ nuôi gà quá chết hay làm sao gì?
Con cứ nuôi gì?
Chó gà đấy chết hay là lợn gà sao cứ ốm đau gì chồng phải chứ. Đấy, nếu mà có Chúa thì sao Chúa không ban cho nó khỏe đi, mới làm ăn cho nó được đi. Chồng con ngang lắm, xong rồi hôm đấy chồng con đi đám với ông điệu say, xong rồi là say quá chắc là con bảo đấy chắc trời con nghĩ bụng con đấy cho Chúa cho quật đấy, thế là cho con say, xong rồi là anh em giữ đông quá, xong rồi là tự yên là con trên giường xuống đất quật phát chết ngất luôn, không biết cái gì hết.
Ai chết?
Chồng con ấy. Chồng con chết, thế là anh em mới khênh lên giường, thế là giờ anh em mới bấm huyệt cho, xong bắt đầu là một lúc lâu là lúc đấy là 12 giờ đêm rồi, xong bắt đầu mới tỉnh dậy. Thế xong mà là chồng con mà thì kêu đau quá, bắt 1 giờ đêm mà mưa to, xong bắt lên huyện chú dù về mắt tím hết, con phải phục vụ con ở đấy nhá, từ nay không rượu nữa, từ nay phải thèo đi nữa, nhưng mà không đi. Thế nhưng mà thưa cha, con mừng cái là từ hôm mà con ốm nặng hôm nay đấy, con uống thuốc chưa đỡ, thì con ở đấy nhá, từ nay đi phải tin vào Chúa. Anh có biết không, đấy uống thuốc nhưng mà vợ chưa khỏi đấy, từ nay phải đi thờ đi nễ cầu xin Chúa xưng tội đi, hai từ hồi đấy vợ này chưa xưng tội mà không đi nễ.
Bao nhiêu năm?
Thưa cha là 25 năm rồi.
25 năm.
Vâng.
Ngân Khánh 25 năm không xưng tội. Không rước lễ. Ta mừng Ngân Khánh 25 năm lấy vợ lấy chồng vui mừng, thì lại là mừng, không phải là mừng Ngân Khánh mà là Ngân Khánh 25 năm bỏ lễ, bỏ nhà thờ, bỏ xưng tội rồi sao nữa con?
Mà thưa cha, nào hôm đấy là cha xứ ra giải tội, chồng con không đi. Thế là con đi làm về con nghe thế bỏ nàng lại, xong rồi cha hãy đi xưng tội chồng mày. Thế con về con bảo thế anh có ốm đau què quạt gì không mà cha đi giải tội? Từ nay không thế để bằng tiếng nhá. Thì chồng con bảo chứ thì ta ở nhà ta chưa đi được, với ta chồng cái gái nhớ. Thế là hôm con ốm này đấy thì cha bảo chứ lúc đấy nhà con mới biết là thế xuống này Chúa, thế Chúa cứu vợ con cho, nhờ vợ con khỏi đi để kết hợp làm với con chứ một mình con chết. Thế là thế cha hai lần này đi lễ rồi con sướng lắm. Thế là 25 năm nay đi nổ chứ có đi năm ma hay đi lễ thì chỉ ngoài sân để đi về, thế bọn là cha nghe giảng lắm không chịu được đi về. Thế là thế cha con được ơn đấy nữa. Mới thế cha là thế cái gái nhà con thứ ba đấy, cháu sinh, con sinh cháu ra là cháu bị ngạt, thế là cháu chết, thế là bà đỡ đẻ quay cháu tím, thế xong rồi là cháu được con lúc đấy con chưa biết là không Chúa, còn cái xuống để Chúa thôi chứ để cô cháu chết mất. Thế xong là cháu còn khỏe rồi, nhưng mà cách đây nửa tháng tự nhiên cháu đi học lớp 12, cháu cảm mà sốt 40 độ. Thế là con uống thuốc không khỏi, còn thế thì mang đài cha vào giường để lúc đấy thầm.
Mang gì?
Mang đài của cha để nghe.
Dù nói rõ nhưng mang đài của cha vào giường chứ lại mang cha vào giường chết tôi. Bà nói từ từ thôi. Bà nói vậy người ta nghe, con nó ốm nó mang cha vào giường thì chết tôi rồi, mang cái đài của cha vào giường rồi sao nữa.
Thế là con mà thế này thầm thì xin cha xin Chúa chữa lành cho. Thế là cháu con đi lễ, con lại đi vào tức mẹ xin khấn thì về thì cha nó hỏi. Còn thưa cha là con này là có gái cháu 24 hôm nay cháu bị não liệt, vừa câm vừa điếc. Thế là hôm đấy lại được ơn Chúa thương vợ chồng con. Hôm đấy là bố chồng con bị mất, thế là con khâu đóng cửa cháu ở nhà. Thế là về thì cháu rất dây điện rồi quạt rồi là các thứ về để Chúa. Hôm đấy là may làm sao lại không bị giật cháu. Cháu không biết một cái sự gì hết. Thế là con cũng tạ ơn Chúa đấy, là nếu mà cháu mà chết thì là vợ chồng con ân hận suốt đời, không bao giờ là hết ân hận, vì cháu không biết một cái sự gì, vợ chồng con phải phục vụ. Còn con thứ bốn thì con là bốn gái, thế là cháu thì là vợ chồng con thì không bao giờ.
Con được tất cả mấy người con?
Tôi cha là con được bốn cháu gái ạ. Thế là đấy, con cháu bé đấy thì là được ơn Chúa, và con cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho nhà con là cháu cũng học giỏi, vì là con bảo thế làm sao con học giỏi thế được 10 điểm. Nó là mẹ ơi con cứ ôm đài của cha vào lòng thôi.
Sao? Ngay lại ôm đài của cha vào lòng, thế là con cứ ôm cha vào lòng thì chết tôi nữa. Rồi sao nữa?
Thế là hôm qua con đến đây thì là cháu lại gọi điện ông mẹ ơi con được 10 điểm rồi, thì mẹ xin mua cho con cái áo Đức Chúa. Nhưng mà thưa cha con còn mấy...
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chồng chị một cái máy 365 bài giảng nha. Đây để chồng chị ôm cái máy này. Nhớ nhớ nha, làm sao cho chồng của chị đó. Bây giờ ma quỷ nó cũng giam hãm chồng chị bao nhiêu năm? 25 năm. Lúc nãy người bạn gái kia là chỉ có 8 năm. Còn đây là nó giam hãm 25 năm. Anh chị em thấy không? Mà bây giờ nó sổng cái là đứt ra khỏi ánh sáng rồi. Cho nên phải đưa cho chồng chị về nghe, để mà giữ vững cái ánh sáng đó, cái ngọn lửa ánh sáng đó. Bị gió nó ào ào, cơn bão số 14 nó đến rồi đó. Nó làm cho tắt hết lửa, nó làm cho chúng ta nản chí. Mà cơn bão số mười mấy thì mười mấy, anh chị em mình vẫn đến đây đi lễ mà, đâu có ngại đâu, đâu có sợ cơn bão nào đâu, anh chị em thấy chưa? Cho nên là ma quỷ nó điên lắm rồi đó, nó tức lắm rồi đó. 25 năm. Còn này là cây quạt về tặng cho cái, cho đứa con của con nha. Còn đây tặng cho cái con bé mà nó ôm đầy cha đó nha, ôm cha vào lòng rồi. Còn đây là chàng chuỗi để tặng cho cái con mà nó đem cái đài cha vào giường. Rồi nha. Hallelujah. Rồi con lên đi. Hallelujah. Thưa anh chị em, rất tiếc là không còn thời giờ nữa để cho những cái tay đưa lên. Chúng tôi thành thật xin lỗi anh chị em. Xin mời các đoàn chuẩn bị bài Hãy Chúa Dậy. Chúng ta cùng hát và cầu nguyện với cây quạt ở trên tay Hãy Chúa Dậy, để cho những người còn đang ngủ mê trong danh vọng, trong chức tước, trong địa vị, Hãy Chúa Dậy. Những người còn đang khô khan nguội lạnh, Hãy Chúa Dậy. Để tôi nói câu nào anh chị em nói Hãy Chúa Dậy nha. Những người còn đang ngủ mê trong tiền bạc, Hãy. Những người còn đang ngủ mê trong tội lỗi rượu chè xì ke ma túy, những người còn đang ngủ mê ở trong sự lười biếng không chịu đến với lòng thương xót của Chúa, những người đang ngủ mê biết đến lòng thương xót của Chúa mà không đi loan truyền, không làm cho những nén vàng đó được sinh lời. Và bây giờ anh chị em cầm cây quạt trên tay, tôi làm sao chúng ta làm y như vậy, thật nhịp nhàng, thật số sáng. Hãy Chúa Dậy. Hỡi người đang ngủ mê, Hãy Chúa Dậy. Hỡi người đang say sưa, đang cờ bạc, đang rượu chè, xì ke, ma túy, sắc dục, Hãy Chúa Dậy.